Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Campuchia đã thông qua một sửa đổi được soạn thảo vội vàng đối với luật bầu cử của nước này. Theo đó thì cấm bất kỳ ai không bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 này ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên trong các cuộc bầu cử trong tương lai. Và các ứng cử viên tiềm năng thì cái quy định sửa đổi này nói là phải bỏ phiếu trong ít nhất 2 cuộc bầu cử ngay trước khi tranh cử. Thưa anh Quốc Vinh, có vẻ như là Thủ tướng Hun Sen muốn sử dụng cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 này như là một cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch chuyển giao quyền lực cho con trai cả của ông là Hun Manet, phải không anh?
Tôi có theo dõi cái chuyện này và mới đây thì tôi có đọc được một cái bài viết của nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Châu Á Trung Âu. Ông này cũng là nhà báo chuyên viết cho The Diplomat và là phóng viên của Asia Times, là ông David Hutt. Thì ông có một cái bài phân tích về cái chuyện này, tôi thấy nó có nhiều cái điểm mà rất là hợp lý. Bởi vì rõ ràng là cái logic đằng sau cái việc sửa đổi này thì cũng giống như Lê Tâm vừa bái ấy hỏi đó. Bởi vì ông Hun Sen thì lâu nay chúng ta vẫn biết là ông có rất là nhiều cái nỗ lực để mà củng cố vị trí của ông. Vẫn còn một số cái lo lắng trong đảng cầm quyền về cái sự kế vị này, tức là ông muốn đưa con trai cả, tức là Hun Manet lên thay đó. Ông đưa ra cái sửa đổi này để mà thực sự ra nó là một cái mũi tên mà nhắm vào trúng hai đích. Bởi vì ông Hun Sen đang phải đối mặt với hai chuyện. Chuyện thứ nhất á, là bây giờ làm thế nào để cái chuyện đưa con trai cả Hun Manet lên mà được cái sự ủng hộ. Đó. Mà muốn làm như vậy đó thì thật sự ra phải chứng tỏ như thế nào đó là công bằng với phe đối lập thì mới được. Đó. Nhưng mà nếu như mà lấy thí dụ như bây giờ ông ấy ân xá cho phe đối lập đi, cho phe đối lập quay trở lại, thì chúng ta cũng biết phe đối lập là đảng cứu nguy dân tộc Campuchia. Mà ngày trước á, là do đối thủ đăng ký của ông Hun Sen là ông Sam Rainsy thành lập, mà bây giờ là chủ tịch là Kem Songkha. Đó, thì những người này á, là họ đang phải sống lưu vong. Đó, và bây giờ nếu như thay đổi như thế này thì có vẻ như là ông Hun Sen đã gọi là tỏ dấu hiệu cho thấy là những người đó có thể quay trở lại. Nhưng nếu như mà bình thường đó, thì nếu như mà cho phe đối lập, mà cho những ông như Kem Songkha hoặc là Sam Rainsy mà quay trở lại, thì đương nhiên là họ đâu có chịu ngồi yên. Thì họ sẽ tiếp tục chống ông Hun Sen, chống đảng cầm quyền CPP. Thành thử ra đó là bây giờ mới sửa đổi cái luật bầu cử để làm chi? Để những cái người này họ bị ràng buộc bởi một số cái điều kiện mà như nãy Lê Tâm nói. Có nghĩa là nếu như mà không có bỏ phiếu, không tranh cử cho cái kỳ này, tức là diễn ra trong tháng này rồi, mà nữa ra là những người kia họ đâu có kịp trở tay đâu. Nữa ra là có rất nhiều cơ hội là những nhân vật lãnh đạo ở trong phe đối lập không thể ra tranh cử được. Mà nếu như không thể ra tranh cử thì có nghĩa là gì? Là bị vô hiệu hóa rồi. Vô hiệu hóa cho kỳ bầu cử lần này và thậm chí vô hiệu hóa luôn cho các kỳ bầu cử sau nữa. Thành thử ra là tôi thấy cái nhận xét của cái ông David Hutt này thì tôi thấy nó cũng có nhiều cái mà chúng ta phải suy nghĩ lắm. Tại vì đây nó là một cái bước đi và nó vô cùng thủ đoạn, vô cùng khôn ngoan của ông Hun Sen.
Thì ai cũng có thể thấy là nếu như mà ông Hun Sen muốn truyền lại cái chức vị này cho con trai của ông thì ông phải lên một cái kế hoạch từ lâu chứ. Nhưng mà cái thời điểm thay đổi cái luật đó thì nó có vẻ rất là đáng nghi ngờ. Bởi vì là lần đầu tiên ông đưa ra cái vấn đề này trước công chúng, đó là trong một cái bài phát biểu vào ngày 12 tháng 6, là chỉ mới vài tuần trước cái cuộc bầu cử sắp tới ngày 23 tháng 7 mà thôi. Và ông đều biết rằng là bất kỳ cái luật nào mà ông đề xuất thì sẽ nhanh chóng được Quốc hội thông qua. Nhưng mà tại sao ông lại tuyên bố cái điều này nó muộn màng như vậy hả anh?
Thì đó, như tôi giải thích, đây chẳng qua nó chỉ là một cái chiêu bài, một cái bước đi phải nói là vô cùng tính toán của ông Hun Sen. Có nghĩa là đưa ra vào phút cuối. để chi để mà phe đối lập họ không có trở tay kịp và để ngăn chặn cái tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp đó, vì hầu hết các cái cuộc thăm dò cho thấy là cái kỳ bầu cử này thì cái số người đi bầu sẽ không có cao đâu, thành thử ra ông đưa ra cái như thế này. Nhưng mà theo ông David Hatt á, thì ông thấy rằng là cái việc sửa đổi này thực sự nó cũng không có liên quan nhiều đến các cái cử tri bình thường đâu, bởi vì nó còn kèm theo cái điều lệ này nữa, có nghĩa là nó đặt ra những cái hình phạt dành cho những cá nhân hoặc là đảng phái chính trị mà không có khuyến khích mọi người đi bỏ phiếu. Tôi thấy cái chuyện này là một trong những cái chuyện phải nói có lẽ là chỉ xảy ra ở Campuchia, tôi chưa từng thấy nó xảy ra ở các cái nước khác. Bởi vì lấy ví dụ như cụ thể đó là áp dụng mức phạt từ 1.200 đô la đến 4.800 đô la với những ai mà xúi giục người khác không có chịu đăng ký bỏ phiếu hoặc là không đi bỏ phiếu đó, hoặc là cố tình làm hư các cái lá phiếu, hoặc là có những cái hình thức ví dụ như mua phiếu thông qua hối lộ thì chẳng hạn, thì những cái hình phạt này phải nói là rất là nặng. Nhưng mà những cái người quan trọng hơn á, là những cái người mà bị kết án á, thì sẽ bị tước quyền ứng cử, và bất kỳ đảng nào mà điều hành những cái cá nhân như vậy thì cũng có thể sẽ bị phạt nữa. Thành thử ra là tôi thấy cái sửa đổi này nhìn qua nhìn lại thì thật sự đúng là chỉ áp dụng nhiều, tức là nó sẽ có tác động nhiều, nhắm nhiều đến phe đối lập mà thôi.
Tuy nhiên chính phủ là người ta đã có đe dọa cái việc phạt tiền và hay là bỏ tù những cái người mà xúi giục người khác không đi bỏ phiếu rồi làm hỏng lá phiếu hoặc là hối lộ phiếu bầu tại cuộc tổng tuyển cử năm 2018. Và lúc đó là cái phe đối lập người ta họ kêu gọi tẩy chay rõ ràng cuộc bầu cử của Campuchia. Tuy nhiên không thấy là Thủ tướng Hun Sen đưa ra cái luật sửa đổi vào thời điểm đó mà lại là lúc này.
Tôi nghĩ rằng là lý do là bởi vì vào cái thời điểm đó, đó thì phe đối lập họ không có nhìn thấy được cái ý đồ mà về lâu về dài của đảng cầm quyền của ông Hun Sen. Bởi vì những cái nhân vật đối lập mà sống lưu vong ở nước ngoài đó, thì nếu như mà họ không thể bỏ phiếu ở trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây đó, thì họ sẽ tự động bị loại khỏi các cái cuộc bầu cử trong tương lai. Ngày xưa ấy, cái chuyện này nó không có được nêu rõ. Bây giờ thì đây là cái trường hợp rất là đặc biệt mà nhắm đến các chính trị gia đã trốn khỏi đất nước vào năm 2017, tức là sau khi mà cái đảng cứu nguy dân tộc Campuchia, viết tắt là CNRP đó, là cái đảng đối lập lớn nhất ở trong nhiều năm qua đó, là bị buộc là phải giải thể. Thì hầu hết đó là họ không thể bỏ phiếu trong cái cuộc tuyển cử hồi năm 2018 rồi, hoặc là cái kỳ bầu cử địa phương sau đó năm 2021 đó, và bây giờ cho đến cái kỳ bầu cử vào tháng này, tháng 7, thì họ cũng không thể bỏ phiếu nữa. Thì đó rõ ràng đây chính là những cái người mà nếu như sau này có những cái cuộc bầu cử thì họ là những người mà có tiềm năng là ra tranh cử với lại đảng cầm quyền đó.
Dạ, như vậy là sau khi mà có những cái sửa đổi luật nhằm gạt bỏ những cái đối thủ như vậy đó, thì giả sử sau cuộc bầu cử mà con trai của Thủ tướng Hun Sen, Hun Manet, đảm nhận chức vụ Thủ tướng và ông Hun Sen thì đóng vai trò là lãnh đạo đằng sau hậu trường, nhưng mà vẫn phải tham gia, vẫn cố gắng tham gia vào một số hoạt động chính trị cởi mở, thì như vậy có lợi bất cập hại không anh?
Thực sự ra thì ông Hun Sen và con của ông Manet cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Bởi vì chúng ta cũng biết đó là dạo gần đây đó thì cái mối quan hệ giữa Campuchia với các cái nền dân chủ phương Tây ấy, ngày càng xấu đi. Nhất là kể từ khi Campuchia mà có vẻ ngã về phía Trung Quốc nhiều. Mà các cái nước phương Tây thì rõ ràng họ lâu nay là đối tác xuất khẩu chính của Campuchia mà. Thành thử ra đó là hai người không có nhiều cái sự lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có nên quá, tức là dựa dẫm vào tầm nhìn xa, hoặc là có thể nói là âm mưu khi mà ông Hun Sen đưa ra cái chuyện này. Bởi vì là một cái sửa đổi bầu cử sắp sửa thành luật như thế này đó, thì có phải chăng như cái phân tích của ông David Hutt là mở đường cho ông Kem Sokha và cho phép, tức là ân xá ông ấy, và cho phép một số chính trị gia lưu vong trở về nước hay không? Hay là nói đúng hơn đó, thì cái chuyện này đó rõ ràng nó là một cái công cụ hữu ích cho chính phủ Mane non trẻ nếu như mà họ muốn lấy lòng phương Tây. Đồng thời khi mà họ làm như vậy thì rõ ràng là họ sẽ phân tán phong trào đối lập thêm nữa. Ông Kem Sokha, tức là chủ tịch của Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia đó, thì là người đã bị kết tội phản quốc vào đầu tháng 3, đã hơn 5 năm sau khi bị bắt. Cũng vậy, thành thử ra là bây giờ nếu cái chuyện mà ân xá ông này rồi cho các cái những người gọi là ở trong đảng của ông mà đang sống lưu vong được phép về nước, thì phải nói đây là một cái hành động cần phải cân nhắc rất là nhiều đó. Nhưng mà đó, như tôi nói, tức là nó cũng là một cái cách để mà cái chính quyền Mane, tức là con của ông Hun Sen, khi lên họ có thể gọi là lấy lòng phương Tây, hoặc ít ra là cũng để cho phương Tây thấy rằng là à, ông ấy có thiện chí, tức là hòa hợp hòa giải ở trong nước. Như vậy nó chứng tỏ là gì? Có thể là ông sẽ không có khắt khe, không có khắc nghiệt như là cha của mình.
Dạ cảm ơn anh. Tuy nhiên lúc mà cái cách Thủ tướng Hun Sen sửa đổi luật về bầu cử như vậy thì anh có nghĩ là phương Tây họ cũng hiểu cái vấn đề chứ, và anh có nghĩ là việc ân xá cho ông Kem Sokha thì sẽ thay đổi cái suy nghĩ của các chính phủ phương Tây hay không? Bởi vì hiện nay thì các chính phủ phương Tây đang tranh luận về việc là có nên áp đặt thêm những cái biện pháp trừng phạt đối với Campuchia trong cái việc tiến hành bầu cử vào tháng 7 này.
Rõ ràng phương Tây họ cũng theo dõi và họ cũng hiểu chứ. Bởi vì là bây giờ đó ông Mane, con của ông Hun Sen, chưa có lên nắm quyền mà. Cho nên là đâu có biết được là ông ấy sẽ làm như thế nào. Mặc dù là ông Hun Sen thì đó cho mở bật đèn xanh cho mọi người thấy rằng là à, có rất nhiều khả năng là sẽ ân xá cho ông Kem Songkhla. Nhưng mà ông Hun Sen ổng cũng phải tính toán dữ lắm, tôi đoán vậy. Có thể là cũng phải sau kỳ bầu cử chăng, hoặc là trước kỳ bầu cử thì chúng ta chưa biết được. Bởi vì trên thực tế đó là vào cái thời điểm này thì ông Kem Songkhla đâu đã được ân xá đâu. Đây vẫn còn là cái lá bài mà ông Hun Sen thủ trong túi và ông chỉ đưa ra khi nào mà thật sự cần thiết thôi. Trước đây đó thì có một cái vấn đề là cái việc mà được ân xá có nghĩa là ông Kem Songkhla có thể quay trở lại chính trường. Và nếu mà ông ta vẫn được người ta ủng hộ, người dân ủng hộ, thì chính phủ phải chấp nhận cái sự đối đầu của ông, hoặc là cần phải tìm cách bắt ông lại, nhốt nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Hun Sen có thể ân xá cho ông Kem Songkhla mà không phải lo lắng về cái việc mà ông quay trở lại chính trường. Thì nếu như mà cái chuyện nó là như vậy đó thì tôi đoán rằng là chắc phải sau cuộc bầu cử. Bởi vì như vậy thì ông Songkhla mới không thể đi bỏ phiếu. Mà nếu như ông không thể đi bỏ phiếu thì coi như là ông bị vô hiệu hóa từ đây về sau rồi. Cái điều tương tự cũng xảy ra với hàng chục nhà lập pháp của Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia mà đã phải bỏ đất nước đi lưu vong sau khi cái đảng này bị giải thể. Đó thì một số họ cũng đã được quay trở lại chứ không phải là không. Đó, và họ đã công khai xin lỗi, hoặc là có một số thì họ vẫn tiếp tục ở nước ngoài đó và vẫn tiếp tục hoạt động và kiểu giống như là chống đảng cầm quyền. Nhưng mà nó có một cái thực tế đó là những người này thì bây giờ càng ngày càng có tuổi rồi. Thành thử ra là có khi họ cũng sẽ không có còn gọi là dấn thân vào trong chính trường, chưa kể là còn bị bắt bớ, bị điều tra tới lui nữa. Thành thử ra là tôi đoán rằng là cái bước đi này của ông Hun Sen thì phải nói là đúng là làm phân tán phe đối lập thêm nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và xin cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.